Kính thưa ông bà, anh chị em, trong cái thời gian gần đây, nếu như chúng ta theo dõi báo chí, ta thấy một loạt các cán bộ cao cấp, từ chủ tịch thành phố, bí thư, phó bí thư, chánh văn phòng thành phố bị đưa ra xét xử, bị tống giam. Có nhiều người đã tại ngoại, đã về hưu rồi, hết thời kỳ đương nhiệm, nhưng cũng bị luật pháp bắt lại vì những cái sai phạm trong thời đương thời. Đó là một cái thực trạng đang xảy ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó, nhưng có lẽ có một trong những cái lý do lớn nhất, một cái nguyên tắc cho những người đứng đầu, những người làm lớn, đó là người ta trao quyền cho anh, thậm chí ban bổng lộc cho anh, là để anh điều hành một tổ chức, một xã hội, một cộng đồng, là vì dân, vì nước, chứ không phải vì bản thân anh, không phải vì gia đình, phe nhóm của anh. Và nếu như anh không có điều hành điều đó, chỉ vơ vét, chỉ tham nhũng, chỉ lo cho bản thân của mình, thì đó không chỉ là hại dân hại nước, mà còn làm phương hại đến chính mình, đến gia đình dòng tộc của mình. Câu chuyện đang thực tế xảy ra trong xã hội chúng ta. Và nhìn dưới cái cảnh đó, ta thấy rằng là lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ. Đó là một câu nói, là một nguyên tắc trong vấn đề điều hành, một chân lý ngàn đời. Nếu như ai phá vỡ cái nguyên tắc đó, đi ngược lại với nguyên lý đó, thì chắc chắn một điều, sẽ là trở thành là con sâu con mọt, trở thành là những người có lỗi với dân với nước, phương hại đến dân đến nước. Tôi nói với ông bà anh chị em, đó là một nguyên tắc ngàn đời. Vì chính cái nguyên tắc đó, ông bà anh chị em cũng đang thực sự đang sống cái điều đó trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta. Trong một gia đình, người làm lớn đó là ai? Là những bậc làm cha làm mẹ. Và chắc chắn rằng ông bà anh chị em đang ngồi trong thánh đường hôm nay, chắc hẳn rằng ông bà anh chị em đã từng phục vụ con cái của mình như một người phục vụ thực sự. Thỉnh thoảng trước tiền đường nhà thờ vào buổi chiều tối, tôi bắt gặp những người mẹ, những ông bố cầm những ly nước, cầm những chén cơm, chạy theo sau lưng của những đứa con để đút cho nó bằng được một muỗng cơm, thế là vui rồi. Chúng ta là những người làm lớn trong nhà, làm cha làm mẹ, chắc chắn chúng ta lo toan cho con cái của mình, phục vụ cho con của mình từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Người làm lớn phải là phục vụ, đó là chuyện tất yếu. Và xã hội chúng ta đã thấy, ông bà chị em thấy đó, người ta vẫn tôn vinh những vị tổng thống, những người làm lớn làm đầu, khi họ đã hy sinh cả bản thân, họ đã hy sinh cả gia sản của mình để lo cho dân, lo cho nước. Vì thế tôi muốn nói với ông bà chị em rằng là cái lời của Chúa trong Tin Mừng hôm nay rất thực tế, và đó là một nguyên tắc trong vấn đề điều hành xã hội. Ở nơi đâu còn có những người giữ gìn cái nguyên tắc đó, nơi đó còn bảo vệ được sự an bình và sự thịnh vượng của tổ chức, của xã hội, của quốc gia đó. Tuy nhiên, kính thưa ông bà anh chị em, nhưng trong thực tế đôi khi chúng ta thấy người ta muốn làm lớn, và chính chúng ta cũng vậy, muốn làm đầu chỉ vì mình muốn tìm lợi lộc cho riêng mình, tìm muốn lợi ích cho bản thân, hơn là chúng ta phục vụ cho những đối tượng mà chúng ta là có trách nhiệm. Và điều đó không có gì mới lạ, ngay trong Tin Mừng thời Chúa Giêsu, các môn đệ cũng vậy. Câu chuyện thánh sử Marco kể lại, khi các thầy trò Chúa Giêsu và các môn đệ trên hành trình lên Jerusalem băng qua Galilee, thì Chúa Giêsu tỏ bày tiên báo cho các học trò của mình biết trước về những chuyện sắp xảy ra cho mình. Con người sẽ lên Jerusalem, sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng thánh sử Marco nói rõ, nhưng các ông không hiểu lời nó, các ông sợ và không dám hỏi lại. Các ông không hiểu, lý do đó là vì các ông lo bận tâm cái chuyện của mình, đó là các ông đang bận tâm đến cái chuyện ai làm lớn hơn cả. Các môn đệ theo Chúa Giêsu nói cho đúng hơn, đó là họ đang mong chờ nơi thầy của mình sẽ là một nhà cách mạng, một người đứng đầu lãnh đạo dân Israel để giải phóng dân khỏi cái cảnh nô lệ của người La Mã, để rồi đây cả ông sẽ là những quan văn võ trong triều đình. Đó là cái bận tâm lớn nhất của các ông. Thậm chí cái bận tâm này còn kéo dài mãi đến khi Chúa Giêsu chết trên cây thập tự, sống lại, hiện ra với các ông. Các ông vẫn hỏi Chúa Giêsu: lạy thầy, có phải đã đến lúc thầy sẽ giải phóng dân Israel hay không? Họ đến với Chúa Giêsu chỉ mong cái chuyện là làm ông này bà nọ trong một cái triều đại sau khi giải phóng dân theo cái thể chế chính trị, hơn là con đường tôn giáo. Trên một con đường về Jerusalem, hai thầy, các thầy trò lại không đồng điệu với nhau trong cái tâm tình, trong cái nội niềm. Có thể nói rằng nếu như ông bà chị em đặt mình trong cái vị thế của một Giêsu như vậy, chắc chắn Chúa Giêsu buồn lắm. Buồn vì mình thì đang xao xuyến, đang lo toan, đang bận lòng với những cái chuyện sắp xảy đến cho mình tại cái Jerusalem trong cuộc thương có. Còn các học trò của mình, mặc dù đã 3 năm bị gậy theo thầy, bao nhiêu chuyện đã dạy cho các ông, bao nhiêu điều các ông đã tận mắt chứng kiến, nhưng các ông lại không hiểu thầy mình, lại cứ lo cái chuyện ai là người lớn nhất. Chúa Giêsu chắc chắn rất buồn, nhưng cách xử thế của câu chuyện trong Tin Mừng ta thấy quá tuyệt vời. Chúa Giêsu là một bậc thầy trong vấn đề giáo dục. Ngài gọi các môn đệ lại rồi ngồi xuống và nói với các ông: ai muốn làm lớn thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Chúa Giêsu nhắn gửi cho các ông lại cái nguyên tắc đó. Ngài không la mắng, không trách chớ, không tỏ bày, nhưng Ngài nhắc lại cho các ông cái nguyên tắc vàng trong vấn đề điều hành, để rồi đây các ông sẽ là những người đứng đầu trong giáo hội để nhận ra được cái nguyên tắc đó, để lo cho dân, lo cho giáo hội. Sau đó Ngài đưa một em bé trời để trước các ông và nói với các ông rằng: ai tiếp đón một em nhỏ này trước mặt, trước em mọi này vì dân thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đứng đã sai thầy. Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho các môn đệ một cái thái độ đứng đầu phục vụ, như việc tiếp đón một em nhỏ là một cái thái độ phục vụ vô vị lợi. Không ai chăm sóc những em nhỏ, phục vụ các em nhỏ để mong cho các em trả ơn, trả nghĩa, nhưng đây là một thái độ phục vụ vô vị lợi. Và ai phục vụ những người khác vì dân của Chúa Giêsu, vì đạo lý của Thiên Chúa, thì đó là họ phục vụ chính vị Thiên Chúa đứng sáng tạo vạn vật, đứng là nguồn cội của mọi sự thiện hảo, đứng là nguồn gốc của sự sống vĩnh cửu. Kính thưa ông bà chị em, đó là điều mà Chúa Giêsu nhắn gửi cho các môn đệ của mình, và cách nào đó cũng là lời để mời gọi mỗi người chúng ta. Chắc chắn ông bà chị em, cách nào đó chúng ta cũng có trách nhiệm đối với những người xung quanh. Trách nhiệm đó có thể là với con cái của mình, với cha mẹ của mình, với những người trong công ty xí nghiệp, với bất kỳ một cái tổ chức nào đó. Và hơn thế nữa, trách nhiệm của chúng ta đó là một công dân của nước Chúa. Vai trò phục vụ của chúng ta phải khởi đi, đó là làm theo thần ý của Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa không chỉ dạy cho các môn đệ, dạy cho chúng ta bằng lý thuyết suông, nhưng công cách sống của Ngài, con đường cứu độ của Ngài đã thể hiện Ngài đến để phục vụ. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, để hiến thân mạng sống mình làm giá cứu chuộc muôn người. Vì thế kính thưa ông bà chị em, người ta vẫn tự hỏi tại sao một tôn giáo mà vào bất kỳ một cái nơi thờ tự nào lại thấy ngay chính diện hình ảnh một cây thập tự, trên đó lại treo một con người bị người ta lên án tử hình, với một khung hình nhục nhã như vậy, thưa rằng vì đây chính là cao điểm của đời sống đức tin người Công giáo, vì nơi đây có một đấng đã từ trời xuống để chấp nhận phục vụ con người, để mang đến cho con người ơn cứu độ. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của các thánh giúp cho chúng ta có được sự xác tín niềm tin vào một vị Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến tận cùng, đã hy sinh đến tận cùng để mang cho chúng ta một món quà vĩ đại, đó là ơn cứu độ, là sự sống vĩnh hằng, để ngõ hầu trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta, trong cách ăn nết ở, trong lối cư xử, chúng ta hãy học theo gương của Ngài để làm cho đời sống đức tin chúng ta lớn lên, và hơn thế nữa để chúng ta trở thành những chứng nhân đích thực của Kitô giáo. Xin Thiên Chúa nâng đỡ và ban ơn cho mỗi người chúng ta. Amen.